Chương trình phổ biến pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình phổ biến pháp luật.
Theo quy định của pháp luật hiện hành thì trong trường hợp khi người lao động đã nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng lao động trước khi sinh con, tuy nhiên người lao động vẫn tham gia đóng bảo hiểm xã hội đủ thời gian theo quy định pháp luật thì người lao động đó vẫn sẽ hưởng chế độ thai sản như thông thường. Chương trình phổ biến pháp luật hôm nay chúng tôi phổ biến thủ tục nhận tiền thai sản khi đã nghỉ việc năm 2023.
Điều kiện để hưởng chế độ thai sản khi đã nghỉ việc tại công ty là gì? Khi bắt đầu nghỉ thai sản thì phụ nữ sẽ được hưởng chế độ thai sản trong trường hợp đóng bảo hiểm trước đó ở công ty. Trong thời gian này, công ty sẽ gửi hỗ trợ thai sản hàng tháng cho phụ nữ. Nếu trường hợp đã nghỉ việc tại công ty đó thì có được hỗ trợ nữa không? Muốn hỗ trợ thì cần điều kiện gì? Tại khoản 4 điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định, người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Thời gian 12 tháng ở đây được xác định theo quy định tại khoản 1 điều 9 thông tư số 59 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về điều kiện hưởng chế độ thai sản, cụ thể như sau. Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm A khoản này.
Thủ tục nhận tiền thai sản khi đã nghỉ việc năm 2023. Khi đã xác định được cá nhân đủ điều kiện về thời gian đóng trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm sinh con, người lao động lúc này sẽ tự mình chuẩn bị các loại hồ sơ sau đây để hưởng chế độ thai sản. Hồ sơ bao gồm sổ bảo hiểm xã hội đã được chốt toàn bộ quá trình đóng bảo hiểm, giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con, sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú KT3, bản chính bản sao có chứng thực, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người hưởng chế độ, bản chính và bản sao có chứng thực. Nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giấy tờ theo quy định nêu trên, người hưởng chế độ sẽ gửi hồ sơ trực tiếp đến cơ quan bảo hiểm xã hội để giải quyết chế độ. Tại điều 14 thông tư số 59 2015 quy định người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con, thời điểm nhận con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú. Nơi cư trú được xác định theo nơi người lao động có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú KT3.
Đây là điểm khác biệt trong quy trình giải quyết hồ sơ thai sản của người lao động đã nghỉ việc so với người lao động vẫn thuộc quản lý của đơn vị sử dụng lao động. Thông thường đối với người lao động còn quay lại nơi làm việc, hồ sơ sẽ phải thông quan đơn vị sử dụng lao động để họ lập thêm các mẫu giấy như mẫu 01B-HSB và danh sách mẫu D02LT. Cần giấy hồ sơ từ người lao động mới làm thành một bộ hồ sơ hợp lệ. Còn đối với trường hợp này, khi đã nghỉ việc, hồ sơ thai sản đơn giản hơn rất nhiều. Bởi do tự người lao động làm nên hồ sơ sẽ không cần hai mẫu giấy từ phía bên doanh nghiệp. Với người lao động cũng không cần thông qua doanh nghiệp mà sẽ gửi trực tiếp tới cơ quan có thẩm quyền là bảo hiểm xã hội nơi đang cư trú hợp pháp.
Cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết chế độ, thông báo và chi trả kết quả cho người lao động trong khoảng thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan bảo hiểm sẽ tiến hành trả kết quả và chi trả tiền chế độ thai sản cho người lao động theo mức hưởng đã nêu trên. Trường hợp hồ sơ không được giải quyết, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thông báo cho người lao động và nêu rõ lý do bằng văn bản. Về tiền giải quyết chế độ sẽ bao gồm hai khoản: tiền thai sản trong 6 tháng sinh và chế độ thai sản một lần.
Mức hưởng chế độ thai sản năm 2023. Mỗi trường hợp hỗ trợ thai sản sẽ có những mức khác nhau. Điều này tùy thuộc vào gói bảo hiểm thai sản mà người lao động đóng là bao nhiêu. Mức hưởng thai sản cũng là yếu tố được nhiều người quan tâm. Vì khi nghỉ thai sản, họ sẽ không có khoản thu nhập nào khác ngoài chi phí hỗ trợ từ bảo hiểm. Điều quan trọng được quan tâm nhiều trong chế độ thai sản là mức hưởng chế độ thai sản. đối với chế độ thai sản, mức hưởng theo quy định Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 sẽ được tính như sau. Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 6 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6, Điều 34, Điều 37 của luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy, mức hưởng chế độ thai sản 1 tháng của người lao động bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ thai sản. Đối với mức hưởng trợ cấp một lần khi sinh con, theo Điều 38 luật này, mức trợ cấp một lần này cho mỗi con được quy định bằng 2 lần mức lương cơ sở tại thời điểm người lao động nữ sinh con. Mỗi người lao động khi đủ thời gian đóng đều sẽ được hưởng hai khoản tiền này. Người lao động có thể dựa vào thời gian được chốt trong sổ bảo hiểm để kiểm soát số tiền mình được hưởng. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình phổ biến pháp luật đã hết. Ngày mai chúng tôi sẽ phổ biến thủ tục thuê đất cho doanh nghiệp là người nước ngoài. Mến chào và hẹn gặp lại.